Rồi cảnh khổ nhiều lắm. Có bà mẹ lên khóc với sư: sư ơi, sư biết đấy, con có mỗi một đứa con, yêu thương hy sinh cho nó suốt cả một cuộc đời và lâm bệnh luôn. Bây giờ nó lớn rồi, nó bỏ học, bất hiếu, hoang đàng, ăn chơi vô độ, tập tành hút sách, chơi game, rồi đến độ là ma túy, cờ bạc, gái ghiếc, phá thai. Thế còn người mẹ chỉ có muốn chết chứ đâu còn muốn sống nữa. Nhưng mà đứa con thì làm sao bỏ được, cho nên mang một cái cục nợ ở trên cuộc đời này, không biết bao giờ mới có thể là thay đổi, chuyển hóa đời sống cho nó. Bây giờ hỏi tại sao? Là bởi vì chúng ta cũng từng gieo nhân bất hiếu, làm khổ đau cho cha mẹ, cho nên bây giờ mình có đứa con, nó cũng là đòi những cái món nợ đấy, món nợ cuộc đời, hết sức là làm cho chúng ta khổ đau, làm cho chúng ta mất đi cả tuổi thanh xuân. Có những con người cảnh khổ, nghèo, bệnh hoạn, tật nguyên, lại còn nợ nần hết cái nọ đến cái kia. Có người vào nói với sư, nói với thầy Tuệ Hải: thầy ơi, nhà đã nghèo, thiếu trước hụt sau, lại còn chết trùng tang, bố chết, anh chết, em chết, tiếp nối nhau mà chết. Rồi là sao? Bởi vì không biết tu cho nên chết đến đâu là sát sinh đến đó, cúng kiến bằng xương thịt chúng sanh đến đó, cho nên lại tiếp tục khổ đau, chồng chất khổ đau. À, sư đến đây này, sư thấy các vị cầm trên tay cái bản A-di-đà Phật, lời dặn các con khi mẹ chết: nếu mẹ chết, các con đừng lay đụng, thân mẹ đau như rùa sống lột mai, hiếu thảo thì thân khẩu ý thật tâm, cầu sám hối các tội đời giúp mẹ. Đấy, nghĩa là lúc đấy người chết, các vị cứ lăn ra mà khóc, đập nhà, đập hòm, đập quan tài khóc, rồi giết rất là nhiều, cúng kiến đãi đằng để thể hiện mình hiếu thảo. Nhưng hóa ra đó lại là bất hiếu. Sinh mạng kia, chúng sanh chết kia, tội nghiệp chồng chất, ai chịu? Người chết phải chịu, người sống phải chịu. Cho nên khổ đau chồng chất khổ đau. Cái trùng tang nọ đến trùng tang kia cũng là quả báo sát sinh. Cứ người chết chúng ta giết quá nhiều, lại mạng mà đền lấy mạng. Chứ cái nhà biết tu nhân tích đức, nó không có xảy ra chuyện trùng tang đâu. Do chúng ta đi lầm đường, lạc lối, tạo ra quá nhiều thứ nhân xấu ác, cho nên quả báo đau thương đến với chúng ta. Cho nên khi mà người chết thì chúng ta đừng nên giết hại sinh mạng. Khi người chết, chúng ta đừng nên than khóc, làm những chuyện tốn kém vô ích, mà sám hối, thanh tịnh, tụng kinh, niệm Phật, đó mới là công đức để hồi hướng cho mẹ. Có những việc rất đơn giản, chỉ vì không biết, nhưng mà biết rồi con sẽ làm tốt, biết rồi con sẽ nghe lời thầy, nghe lời chính pháp, vì chính đó làm cho chúng ta hóa giải những nỗi khổ đau trong cuộc đời. Nếu không biết, thầy bà cúng kiến, mê tín dị đoan, nỗi lo sợ và khổ hải không nguôi, chồng chất tiếp nối những là cảnh đời đau khổ. Cho nên không có gì hơn bằng lời chân thật. Gặp nhau đây không thể nói để được lòng nhau. Các vị phải sống đúng chánh pháp, từ trong cuộc sống cho đến lo cho người chết cũng đều phải sống đúng chánh pháp. Đừng bao giờ theo đường xưa lối cũ, làm những chuyện sai trái. Đó là người chết khổ đau, trùng trùng địa ngục, người sống khổ đau, nước mắt không nguôi. Sư nói như vậy, các vị có đồng ý không ạ? Sư cảm ơn các vị. Có những người khổ là đang sống trong cảnh giàu sang, nhưng lại không biết tu nhân tích đức, nên chẳng bao lâu sa sút suy sập, cha vào vòng tụ tội, con ngơ ngác buồn đau. Mới ngày nào giàu có, phải không nào? Bây giờ cha vào tù, mẹ chạy nợ, con bỏ học. Đó là sao? Khi mình có tiền, có của, không biết tu nhân tích đức. Dân gian Việt Nam có câu: có đức mặc sức mà ăn. Cho nên muốn sống hạnh phúc hãy tu nhân tích đức, đừng có chạy theo sự hưởng thụ bạc tiền, làm các điều ác rồi sẽ khổ đau. Cái giàu có nó không bền, con cái hư đốn, bỏ học, phá sản cũng là cái giàu đó, không phải là cái giàu trong chánh nghiệp, chánh mạng, không phải cái giàu đúng theo tinh thần của chánh pháp. Cũng có người sống trong cái cảnh ỷ quyền ỷ thế mà không biết cái bổn phận làm quan to phải hy sinh cho dân, cho nước, cuối cùng lòng dân thì ai oán mà bản thân mình ăn ngủ không yên. Cho nên cái gì nó cũng có nhân quả hết. Muốn ăn ngon, muốn ngủ yên, làm cái gì phải cho trọn vẹn cái bổn phận của mình. Được làm quan to là phải gieo nhân, đắp cầu bồi lộ nay mới làm quan to, từng bố thí, từng giúp nhiều người nay mới làm quan. Mà muốn cái đời làm quan nó bền là phải hy sinh thật lòng bằng cái lòng yêu thương cho dân, cho nước mới bền. Chứ không thì một buổi sáng đi lên, một buổi chiều đi xuống. Nhân quả là như thế.